Ban Việt ngữ, Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ Sáu, mùng 6 tháng 3 năm 2020, gồm có các nội dung sau đây. Mở đầu là phần tin tôn giáo, và sau đó là bài thời sự. Trình bày thư mục vụ tháng 3 năm 2020 của Đức Giám mục Giáo phận Long Xuyên. Kế đó là tiết mục Giáo lý Hội Thánh Công giáo, và sau cùng là mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha. Trước hết, để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo.
Tin Giáo hội tại Đức. Sứ thần Tòa Thánh tại Đức tái kêu gọi Hội đồng Giám mục Đức. Đức Tổng Giám mục Nikola Eterovic, Sứ thần Tòa Thánh tại Đức, tái nhắc nhở cho các giám mục Đức về việc loan báo tin mừng như công tác đầu tiên của giáo hội, theo tinh thần lá thư của Đức Thánh Cha Francisco gửi dân Chúa tại Đức. Đức Tổng Giám mục Eterovic, người Croatia, bày tỏ lập trường trên đây trong diễn văn chiều ngày 2 tháng 3 vừa qua, nhân dịp khai mạc Đại hội mùa xuân của Hội đồng Giám mục Đức tại thành phố Mainz. Đức Sứ Thần nhắc lại rằng, trong thư gửi dân Chúa tại Đức hồi tháng 6 năm ngoái, nhân dịp giáo hội tại nước này chuẩn bị con đường công nghị, Đức Thánh Cha kêu gọi, hãy mạnh mẽ công bố sứ điệp Kitô chân chính trong xã hội ngày nay, thay vì quá chú tâm vào những vấn đề cơ cấu tổ chức giáo hội. Đức Tổng Giám mục Eterovic cũng nhấn mạnh rằng, truyền thống đích thực của giáo hội không phải là một kho tàng tĩnh hoặc là một đồ vật giữ trong viện bảo tàng, nhưng là một căn cội của một cây đang tăng trưởng. Truyền thống ngàn đời của giáo hội chứng tỏ hoạt động của Thiên Chúa nơi dân của Ngài, và chúng ta có nghĩa vụ duy trì ngọn lửa sinh động thay vì chỉ ủ các cho tàn. Đức Sứ Thần Tòa Thánh nhắc đến hai lần tông thư của Đức Thánh Cha về miền Amazonia, trong đó người khẳng định rằng việc loan báo tin mừng sinh động là một ưu tiên không thể thiếu được, và theo Đức Sứ Thần, điều này cũng có giá trị đối với giáo hội tại Đức. Cũng trong đại hội vừa nói, hôm 3 tháng 3 vừa qua, đa số các giám mục Đức đã bầu Đức Cha Georg Besing, 58 tuổi, giám mục giáo phận Limburg, làm chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức với nhiệm kỳ 6 năm, kế nhiệm Đức Thống Y Reinhard Marx, Tổng giám mục giáo phận Munich. Tuyên bố sau khi đắc cử, Đức Cha Besing cho biết, việc xử lý sĩ căng đan lạm dụng tính dục là một trong những thách đố chính đối với giáo hội tại Đức, đồng thời cho biết, Ngài sẽ tiếp tục dẫn thân theo con đường công nghị trong việc xây dựng tương lai giáo hội tại nước này. Đức Cha xác tín qua con đường đó có sự đồng hành mới giữa các giáo dân và giám mục. Ngoài ra, Đức Cha Besing đặc biệt nhấn mạnh đến việc đối thoại giữa các giáo hội Kitô. Năm tới đây tại thành phố Frankfurt, thuộc giáo phận Limburg, có đại hội đại kết kỳ 3 của các giáo hội Kitô tại Đức. Giáo phận này hiện có khoảng 608.000 tín hữu công giáo, và cho đến nay, Đức Cha Besing là chủ tịch tiểu ban giám mục Đức về đối thoại liên tôn và là thành viên của Ủy ban giám mục về giáo hội hoàn vũ. Tin Vatican. Hoãn lại hội nghị về hiệp ước giáo dục hoàn cầu. Hội nghị về hiệp ước giáo dục hoàn cầu do Đức Thánh Cha Francisco đề xướng dự kiến từ ngày 10 đến 17 tháng 5 tới đây, bị hoãn lại cho đến tháng 10 tới đây, từ ngày 11 đến ngày 18 tháng 10 vì dịch corona. Hội nghị có chủ đề là tái tạo hiệp ước giáo dục hoàn cầu, và hiệp ước về vấn đề này sẽ được ký kết vào ngày 15 tháng 10. Thông cáo của Bộ Giáo dục Công giáo công bố hôm 3 tháng 3 vừa qua cho biết, việc hoãn lại hội nghị nhằm tạo điều kiện cho sự tham dự rộng rãi bao nhiêu có thể. Hiệp ước này không phải chỉ giới hạn trong các trường học và đại học, nhưng còn có sự can dự của đại diện các tôn giáo, các tổ chức quốc tế và nhân đạo, giới kinh tế, chính trị và văn hóa. Bộ Giáo dục Công giáo tiếp tục xúc tiến cuộc gặp gỡ cơ bản vừa nói vào trung tuần tháng 10 tới đây, theo ý hướng của Đức Thánh Cha, như Ngài đã biểu lộ trong sứ điệp phát động hiệp ước giáo dục, đó là chúng ta cùng nhau tìm kiếm các giải pháp, khơi mào những tiến trình biến đổi mà không sợ hãi, hướng nhìn về tương lai trong niềm hy vọng. Tôi mời gọi mỗi người hãy giữ vai chính trong liên minh này, thực hiện những quyết tâm cá nhân cũng như cộng đoàn để cùng nhau vun trồng giấc mơ một chủ thuyết nhân bản liên đới, đáp ứng những mong đợi của con người và kế hoạch của Thiên Chúa. Tin Hy Lạp. Đức Tổng giám mục Công giáo Hy Lạp nhận định về làn sóng tị nạn. Hôm mùng 2 tháng 3 vừa qua, hãng tin Sear của Hội đồng giám mục Italia tới Bình Thổ Nhĩ Kỳ dùng làn sóng tị nạn để tạo sức ép trên Liên hiệp Âu Châu. Hiện nay, có hàng chục ngàn người tị nạn ở biên giới giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp, muốn tràn vào Hy Lạp để tìm đường vào Liên hiệp Âu Châu, nhưng bị các lực lượng Hy Lạp ngăn chặn bằng lựu đạn cay và bom làm chóa mắt. Năm 2016, Thổ Nhĩ Kỳ đã ký hiệp định với Liên Hiệp Quốc, nhận 6 tỷ euro trợ giúp phát triển để giữ lại trên lãnh thổ của mình những người xin tị nạn muốn vào Liên Hiệp Âu Châu. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Sear, Đức Tổng giám mục Sebastianas Rosolatos, Tổng giám mục giáo phận Athens, thủ đô Hy Lạp cho biết, một đàn những người xin tị nạn bị quân Thổ Nhĩ Kỳ thúc đẩy họ vào Âu Châu và đã mở cửa biên giới cho họ. Thậm chí, người Thổ còn dùng xe lửa, xe buýt và taxi để chở những người tị nạn miễn phí đến vùng biên giới. Đàn khác, chính phủ Hy Lạp tăng cường các biện pháp bảo vệ biên giới. Dân chúng sống trong tình trạng tuyệt vọng, họ ngủ ngoài trời và không ai giúp đỡ họ. Đức Tổng giám mục Rosolatos cũng nói rằng, có những người muốn tràn qua biên giới Hy Lạp là những người tị nạn đã ở trên lãnh thổ của Thổ Nhĩ Kỳ, phần lớn ở vùng Istanbul. Trong số họ, theo báo chí, cũng có những tù nhân được Thổ Nhĩ Kỳ trả tự do, họ không phải là những người tị nạn chiến tranh từ vùng Idlib đang có rào chắn. Đức Tổng giám mục Công giáo Hy Lạp cũng nói rằng, để những người tị nạn có thể vào Hy Lạp dễ dàng, lính biên phòng của Thổ đã cắt hàng rào kẽm gai dọc theo biên giới Hy Lạp. Hành động này nhắm tạo sức ép trên Liên hiệp Âu Châu. Linh mục Antonio Vosinos, giám đốc Caritas Hy Lạp, cho biết, làn sóng di dân từ Thổ Nhĩ Kỳ muốn vào Hy Lạp rất đông đảo. Đối với chúng tôi, thật không thể nào đối phó với tình trạng này. Chúng tôi không có khả năng. Tin Vatican. Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng nói rằng, từ văn khố người ta thấy sự cao cả của Đức Pio thứ 12. Đức Tổng giám mục Paul Gallagher, Ngoại trưởng Tòa Thánh, nhận định rằng, từ văn khố Tòa Thánh, triều đại Đức Pio thứ 12 được mở cho các sử gia và học giả nghiên cứu, từ ngày 2 tháng 3 vừa qua, người ta sẽ thấy sự cao cả của Đức Pio thứ 12. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Vatican News, truyền đi ngày 2 tháng 3 vừa qua, Đức Tổng giám mục Gallagher, người Anh, cho biết, văn khố lịch sử của Bộ Ngoại giao Tòa Thánh là một cơ chế có lịch sử tương đối gần đây, nghĩa là từ năm 1814, dựa trên sự phát triển và hoạt động của Phủ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh trên Bệnh viện Quốc tế, các hoạt động ngoại giao của Đức Giáo Hoàng để bảo vệ hòa bình và công lý cho các dân tộc. Các văn kiện này trước kia thuộc Thánh Bộ Giáo vụ Ngoại thường, và sau năm 1960 thì được đổi tên thành Hội đồng Công vụ của Giáo hội. Ngoài ra, văn khố Bộ Ngoại giao Tòa Thánh cũng lưu giữ các tài liệu về các khóa họp của các hồng y thuộc Thánh Bộ Giáo vụ Ngoại thường, các hồ sơ tài liệu về Caprano và về Đức Hồng y Agostino Casaroli. Riêng về triều đại Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12, từ năm 1939 đến năm 1958, văn khố Bộ Ngoại giao Tòa Thánh lưu giữ các tài liệu từ Thế chiến thứ 2 cho đến chiến tranh lạnh, khoảng thời gian là 20 năm. Các tài liệu thuộc triều đại Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12 và khoảng 2 triệu tờ, nếu xếp thành hàng thì dài khoảng 323 mét. Các tài liệu này kể lại hoạt động của Tòa Thánh trong Thế chiến, những quốc trình ngoại giao, các vấn đề hiệp định giữa Tòa Thánh và các nước, các hiệp ước, văn kiện phê chuẩn, các hoạt động nhân đạo và từ thiện, những phúc trình định kỳ về tình trạng chính trị tôn giáo, các vấn đề học đường, những vấn đề liên quan đến quốc gia thành Vatican, hoạt động của một số nhân vật như Đức Hồng Y Maglione, Đức ông Tanini, Montini, v.v. Trong cuộc phỏng vấn, Đức Tổng giám mục Gallagher cho biết, ngày 2 tháng 3 vừa qua, 1.300.000 văn kiện ở dạng kỹ thuật số, giao diện cùng với bản mục lục được đặt cho các học giả nghiên cứu. Tất cả các tài liệu 10 năm đầu tiên của triều đại Đức Pio thứ 12 đã được chuyển sang dạng kỹ thuật số. Phần còn lại, tức là sau năm 1948, thì đang được chuyển dần dần. Việc chuyển sang dạng kỹ thuật số có nhiều lợi điểm như việc bảo trì, tránh được sự hao mòn tài liệu do việc di chuyển và tham khảo trên giấy. Tiếp đến là việc tham khảo dễ dàng, khả năng chứa của phòng tham khảo là 20 cộng 2 người. Tại mỗi chỗ, học giả có thể tham khảo toàn bộ và đồng thời các tài liệu dưới dạng kỹ thuật số, tiết kiệm được thời gian chờ đợi. Ngoài ra, phòng tham khảo Pio thứ 12 tại tháp Borgia cũng có các thiết bị để xem. Sau cùng, Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng Tòa Thánh xác quyết rằng, qua việc mở văn khố này, người ta sẽ thấy rõ Đức Pio thứ 12 là một vị bảo vệ nhân loại và là một mục tử hoàn vũ đích thực. Đức Pacelli là một nhà ngoại giao can đảm. Khi làm giáo hoàng, Ngài đã chứng tỏ một lòng bác ái vô biên, tuy không luôn luôn được hiểu và đồng ý, kể cả trong nội thành Vatican. Các tài liệu cho thấy những nỗ lực của Đức Pio thứ 12 tìm cách đáp ứng những lời xin giúp đỡ của những người bị bách hại và những người túng thiếu đang bị nguy hiểm tới tính mạng. Chắc chắn rằng qua các tài liệu đó, người ta cũng thấy rõ sự oán ghét của chế độ Đức Quốc xã đối với giáo hội Công giáo và chính Đức Giáo hoàng Pio thứ 12. Tin Kabul, Afghanistan. Cha Moretti nói rằng cần thận trọng với hiệp định Mỹ và Taliban. Cha Giuseppe Moretti, thừa sai tại Afghanistan từ năm 1990 đến năm 2015, nhận định rằng hiệp định hòa bình giữa Mỹ và Taliban là một bước tiến nhỏ tiến đến tương lai hòa bình tại Afghanistan, nhưng cần phải thận trọng về vấn đề này. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo, chuyến đi hôm 3 tháng 3 vừa qua, cha Moretti, thừa sai dòng thánh Barnabé, cũng bày tỏ nhiều do dự và ngỡ ngàng vì hiệp định ký giữa Mỹ và nhóm Hồi giáo Taliban tại Doha, thủ đô Qatar, không có sự can dự nào của chính phủ hiện nay của Afghanistan. Một điểm khác cha Moretti cũng nhắc đến, đó là trong hiệp định có dự trù việc trả tự do cho 5.000 tù binh Taliban. Phải chăng đây là một vấn đề thuộc thẩm quyền của Mỹ hay là một vấn đề chính trị của Afghanistan? Tất cả những gì liên hệ đến hiện tại, quá khứ và tương lai phải được thương thảo giữa những thành phần của Afghanistan. Theo hiệp định ký với Taliban, Mỹ sẽ giảm quân số xuống 8.600 người trong vòng 135 ngày, và Mỹ cùng với khối NATO sẽ hoàn toàn rút khỏi Afghanistan trong vòng 14 tháng. Mặt khác, nhóm Taliban cam kết không tạo điều kiện cho sự hiện diện của các tổ chức khủng bố trên lãnh thổ Afghanistan, sẵn sàng thực hiện các cuộc khủng bố ở nước ngoài. Theo cha Moretti, tình trạng Afghanistan vẫn bấp bênh vì dự trù trong giai đoạn 2 sẽ có một cuộc gặp gỡ trực tiếp giữa chính phủ Afghanistan và nhóm Taliban. Nhưng ai sẽ hướng dẫn giai đoạn đối thoại này? Sau các cuộc bầu cử, người được coi là thắng cử là ông Ghani, nhưng đối thủ của ông là Abdullah đã phản đối kết quả cuộc bầu cử, và tình trạng này càng làm cho chính phủ trở nên yếu thế và khó lòng đối đầu với nhóm Taliban. Sau cùng, cha Moretti cũng đặt nhiều nghi vấn về vấn đề các dân quyền. Các quyền mà các phụ nữ đã đạt được tại Afghanistan trong những năm vừa qua sẽ thế nào trong tương lai nếu luật Sharia được áp dụng tại nước này? Và cha kết luận rằng, người ta nói về hòa bình, nhưng tôi thấy rằng hiện nay đó chỉ là một thứ hòa bình tương đối, không mang lại an ninh. Hiệp định giữa Mỹ và nhóm Taliban đã được ký tại Doha hôm 29 tháng 2 vừa qua, sau 18 tháng thương thuyết. Hiện diện tại buổi ký hiệp định giữa Ngoại trưởng Mỹ và lãnh tụ nhóm Taliban cũng có các lãnh tụ của Pakistan, Qatar, Thổ Nhĩ Kỳ, Ấn Độ, Indonesia, Uzbekistan và Tajikistan. Chiến tranh tại Afghanistan đã làm cho hơn 100.000 người Afghanistan bị thiệt mạng, từ khi Sứ bộ Liên Hiệp Quốc tại nước này bắt đầu tính số người tử vong.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày thư mục vụ tháng 3 năm 2020 của Đức Giám mục Giáo phận Long Xuyên. Thư mục vụ tháng 3 năm 2020 của Đức Cha Giuse Trần Văn Toản, Giám mục Giáo phận Long Xuyên, gửi đến Cộng đoàn Dân Chúa trong Giáo phận có chủ đề Giáo phận Long Xuyên sống mầu nhiệm thánh giá của Chúa Kitô được bắt đầu như sau. Anh chị em thân mến, chúng ta đã bước vào mùa chay hướng về việc cử hành mầu nhiệm vượt qua của Chúa Kitô. Mùa chay năm nay cũng là trong năm kỷ niệm 60 năm thành lập giáo phận. Vì thế, chủ đề của thư mục vụ tháng 3 là kỷ niệm 60 năm thành lập Giáo phận Long Xuyên sống mầu nhiệm thánh giá của Chúa Kitô. Mầu nhiệm đau khổ của con người. Trước hết, chúng ta cùng suy tư về mầu nhiệm đau khổ của kiếp người khi chiêm nghiệm mầu nhiệm thánh giá của Chúa Kitô trong một sinh hoạt đạo đức bình dân được quý trọng là năm sự thương của Kinh Mân Côi. Thứ nhất, Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu. Ở đây, mầu nhiệm thánh giá là từ bỏ ý riêng để chọn ý Thiên Chúa. Tuy nhiên, sâu xa hơn và nặng nề hơn là trong cô đơn một mình và trong sự sợ hãi đến đổ mồ hôi máu, con người tìm thánh ý của một vị Thiên Chúa im lặng. Thứ hai, Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn. Đây là thánh giá đau khổ của một thân xác bị bầm dập, trở thành dị dạng, nhưng sâu xa hơn và nặng nề hơn là sự hoang mang về ý nghĩa của sự thân xác được sinh ra. Hoang mang đến mức độ, ông Gióp với một thân xác đầy ung nhọt đã nguyền rủa ngày thân xác được sinh ra. Thứ ba, Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai. Đây là thánh giá bị sỉ nhục, bị kết án, bị loại trừ, bị coi là kẻ thua cuộc, trở thành trò cười trong các tương quan. Nhưng sâu xa hơn và nặng nề hơn là thái độ vừa chấp nhận sự phũ phàng, vừa quảng đại tha thứ và hơn nữa còn biện hộ cho những người xúc phạm đó. Thứ tư, Đức Chúa Giêsu vác thánh giá. Ở đây, thánh giá là những gánh nặng từ bổn phận và trách nhiệm từ ơn gọi và sứ vụ. Tuy nhiên, nặng nề hơn và khó khăn hơn là trách nhiệm đối với một tập thể đặt trên một cá nhân đầy giới hạn, là công trình của Thiên Chúa để trên sự mỏng manh của kiếp người, và nhất là vượt thắng chính mình để không bỏ cuộc tiến về phía trước. Thứ năm, Đức Chúa Giêsu chịu chết trên thánh giá. Đây là thánh giá của thân phận con người, đối diện với bốn sự sau là sự chết, sự phán xét, thiên đàng và hỏa ngục. Nhưng sâu xa và nặng nề hơn là sự khủng hoảng niềm tin. Đối diện với đau khổ và cái chết, con người đặt những câu hỏi về Thiên Chúa như có Thiên Chúa không? Sao Thiên Chúa im lặng? Thiên Chúa đang ở đâu? Chính Chúa Giêsu trong giờ hấp hối trên cây thánh giá đã thốt lên: Lạy Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con? Nguyên tổ loài người vui hưởng hạnh phúc địa đàng nhưng bất tuân ý Thiên Chúa nên có đau khổ và chết. Còn Chúa Giêsu, Ngài chấp nhận đau khổ và chết trên thập giá tại trần gian này, nhưng vâng phục để cứu chuộc và đem lại hạnh phúc nước trời cho con người. Con đường thánh giá trong lịch sử Giáo phận Long Xuyên. Từ những suy nghĩ về mầu nhiệm thánh giá trên, chúng ta nhìn vào lịch sử của Giáo phận Long Xuyên. Trên 350 năm trước, khi được thành lập, Giáo phận đã được in dấu bởi các vị thừa sai và các bậc tiền bối, dấn thân vào vùng đất này để loan báo tin mừng các ngài chấp nhận con đường thánh giá của Chúa Kitô và đã cắm được thánh giá của Chúa trên phần đất này. Cụ thể và điển hình là Thánh Linh Mục Phêrô Đoàn Công Quý và Thánh Giáo dân Emmanuel Lê Văn Phụng đã đi chọn con đường thánh giá bằng cuộc tử đạo trên phần đất của Giáo phận Long Xuyên tại Châu Đốc. Thật là ý nghĩa khi ngày Giáo phận được thành lập cũng là ngày kính trọng thể các thánh tử đạo Việt Nam ngày 24 tháng 11 hàng năm. Chúng ta trân trọng và tự hào về các vị tiền bối anh hùng. Trong lịch sử 60 năm thành lập giáo phận được xây dựng, được củng cố và phát triển từ những cuộc đời đầy thánh giá của các giám mục, các linh mục, các tu sĩ và giáo dân, cũng như của nhiều người thành tâm thiện trí trên phần đất Long Xuyên. Giáo phận Long Xuyên ngày nay là di sản được chuyển giao lại cho chúng ta, được điển hình là tháp nhà thờ chính tòa, như đôi tay nắm chặt cây thánh giá vươn cao giữa bầu trời của thành phố Long Xuyên. chúng ta hết lòng tri ân các bậc tiền bối trong lịch sử giáo phận. Ngày nay, trên đường tiếp tục thi hành sứ vụ của Chúa Kitô trên phần đất Long Xuyên, giáo phận vẫn đối diện với nhiều thách đố, với nhiều thời cơ mà cũng không thiếu những nguy cơ, làm nên cuộc hành trình thánh giá của giáo phận. Đó là thánh giá thánh thiêng lội ngược dòng giữa trần gian thế tục. Con không xin Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin gìn giữ họ khỏi ác thần. Đó là thánh giá chiến thắng sự ích kỷ cá nhân để quảng đại phục vụ tha nhân và xây dựng cộng đoàn. Ta là Chúa, là Thầy, mà còn rửa chân cho anh em cũng phải rửa chân cho nhau. Đó là thánh giá chiến đấu với sự lười biếng thiêng liêng để ra đi vùng ngoại biên vì sứ vụ loan báo tin mừng. Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo tin mừng cho mọi loài thụ tạo. Gương mẫu của Chúa Kitô. Giáo phận Long Xuyên được đề nghị học hỏi cách sống mầu nhiệm thánh giá cũng từ một sinh hoạt đạo đức bình dân truyền thống từ xa xưa. Nhưng vẫn còn được nhiều cộng đoàn tín hữu thực hiện, đặc biệt là trong mùa chay, đó là suy niệm chặng đàng thánh giá. Chúng ta có thể học được ba bài học từ chặng đàng thánh giá. Bài học thứ nhất là sự quyết tâm đi chọn con đường thánh giá. Chúa Kitô với cây thánh giá trên vai đã ngã xuống đất ba lần, nhưng đã không bỏ cuộc. Ngài xác tín, đời Ngài là một hành trình từ Bethlehem lên đồi Calvario để chịu khổ nạn, và Ngài đã đi đến cùng. Bài học thứ hai là sự tuyệt đối tin tưởng vào Thiên Chúa. Trong đau khổ tột cùng, Ngài cầu nguyện, lạy Cha, con phó thác hồn con trong tay Cha. Đó cũng là sự tin tưởng vào lòng tốt của tha nhân. Chúa Giêsu đã trân trọng và khiêm tốn đón nhận lòng tốt của mẹ Maria và tông đồ Gioan, của ông Simon và bà Veronica, của ông Nicodemo và ông Giuse trên con đường thánh giá của mình. Bài học thứ ba là lấy tình yêu làm sức mạnh và là cùng đích của cuộc hành trình quát thánh giá. Là sức mạnh vì không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. Là cùng đích vì Thiên Chúa là tình yêu, Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban con một để ai tin vào con của người thì khỏi phải chết nhưng được sống muôn đời. Chương trình tu đức mục vụ và loan báo tin mừng trong mùa chay thánh. Với những ý hướng trên, chúng ta được đề nghị thực hiện những sinh hoạt sau đây. Thứ nhất, tích cực và sốt sắng tham dự các sinh hoạt đặc trưng của mùa chay như suy gẫm sự thương khó Chúa, ngắm đứng, lễ đèn, lần chuỗi mân côi năm sự thương, đi chặng đàng thánh giá, lần chuỗi dòng thương xót Chúa. Thứ hai, nhiệt tình sống cuộc thương khó của Chúa trong cuộc đời của ta, cá nhân, gia đình, cộng đoàn giáo hội và xã hội. Đó là những hy sinh, chấp nhận mình chịu thiệt thòi về vật chất, về sức khỏe, về tinh thần, cả về danh dự, để cho tha nhân được hạnh phúc hơn và để cho cộng đoàn được hiệp nhất và bình an. Sẵn sàng trở thành các ông Simon và bà Veronica, ông Nicodemo, để chăm sóc Chúa Kitô đang hiện thân nơi những người đau khổ trong cộng đoàn ta, đặc biệt là các bệnh nhân, những người già cả liệt lào, các trẻ em mồ côi, các người khuyết tật, những người hấp hối. Tất cả những sinh hoạt trên là những thiện chí của giáo phận sẽ trở thành của lễ thiêng liêng kết hợp với chính Chúa Giêsu trên thánh giá để dâng lên Thiên Chúa trong các thánh lễ được cử hành trên bàn thờ. Và xin Chúa chúc lành cho gia đình giáo phận việc tiếp tục sống mầu nhiệm thánh giá của Chúa Kitô. Cách riêng, tháng 3, tháng kính Thánh Giuse, chúng ta xin với Thánh Giuse gìn giữ gia đình giáo phận Long Xuyên được bình an và hiệp nhất. Đặc biệt, chúng ta cầu nguyện cho các vị có trách nhiệm trong cộng đoàn gia đình, giáo xứ, giáo phận được noi gương Thánh Giuse, biết chấp nhận thánh giá bằng sự hy sinh phục vụ cộng đoàn trong âm thầm và khiêm tốn. Xin Chúa Kitô trên thánh giá chúc phúc cho mọi thành phần của dân Chúa trong giáo phận. Giuse Trần Văn Toản, giám mục giáo phận Long Xuyên. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày thư mục vụ tháng 3 năm 2020 của Đức Giám mục Giáo phận Long Xuyên gửi đến cộng đoàn dân Chúa trong giáo phận. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Giáo lý Hội Thánh Công giáo dành cho người trẻ do Tiến Hưng phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến,
chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu hết hai phần của bộ sách giáo lý dành cho người trẻ, gọi tắt là UCAS. Cũng như trong bộ sách giáo lý của Hội Thánh Công giáo, phần thứ nhất trước hết trình bày việc tại sao chúng ta tin vào Thiên Chúa, đấng sáng tạo vũ trụ và con người. Kế đến, phần này tập trung vào việc Thiên Chúa đến gặp gỡ con người, cách đặc biệt qua Đức Giêsu Kitô, con Thiên Chúa, ngôi lời nhập thể để cứu độ con người đã xa ngã. Phần thứ nhất kết thúc với việc trình bày việc con người tuyên xưng niềm tin vào kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa nơi Đức Giêsu Kitô. Kế tiếp phần thứ hai, sách giáo lý trình bày cho chúng ta việc cử hành các mầu nhiệm Kitô giáo, về việc Thiên Chúa hành động trong đời sống giáo hội qua các cử hành phụng vụ. Cách đặc biệt, phần này tập trung bàn về các bí tích ban ơn cứu độ. Qua việc tham dự cử hành phụng vụ và tham dự vào các bí tích, con người đáp lại lời mời gọi của Thiên Chúa trong đức tin. Bài tìm hiểu hôm nay, chúng ta bước vào phần thứ ba của bộ sách giáo lý. Phần này trình bày về đời sống của con người trong Chúa Kitô. Phần thứ ba sẽ giúp chúng ta tìm hiểu về phẩm giá và ơn gọi của con người, về giáo hội, và phần lớn được dành để tìm hiểu về 10 điều răn, tức là các huấn lệnh mà Thiên Chúa ban cho con người tuân giữ để sống hạnh phúc. Sau phần thứ ba, phần thứ tư sẽ giúp chúng ta tìm hiểu về đời sống cầu nguyện của người Kitô hữu. Giờ đây chúng ta bước vào tìm hiểu phần thứ ba, sách giáo lý Hội Thánh Công giáo dành cho người trẻ. Phần này mang tựa đề là Đời sống mới trong Chúa Kitô. Đây có thể được coi là phần độc đáo nhất trong cách trình bày giáo huấn của giáo hội theo phong cách phù hợp với người trẻ. Phần này sẽ giúp các bạn trẻ tiếp cận với giáo huấn của giáo hội qua những đề tài nóng bỏng như cái chết êm dịu, việc thí nghiệm trên phôi thai, việc sử dụng xì ke ma túy, quan hệ tình dục trước hôn nhân, giáo huấn của giáo hội về việc đồng tính luyến ái, việc mang thai mướn và thụ thai nhân tạo, vân vân. Bên cạnh đó, còn có các đề tài mang tính cách xã hội như vấn đề bản quyền, tức là quyền sở hữu trí tuệ, về trách nhiệm nộp thuế, về chủ nghĩa tư bản và kinh tế thị trường, về toàn cầu hóa và ngay cả việc truyền thông xã hội, mà một trong những điều nhức nhối trong xã hội hôm nay là việc loan truyền tin tức giả mạo. Giờ đây chúng ta bắt đầu đi vào tìm hiểu đoạn thứ nhất về ơn gọi và phẩm giá con người. Người Việt Nam chúng ta thường nghe câu nói cửa miệng rằng đạo nào cũng tốt, đạo nào cũng dạy người ta ăn ngay ở lành. Và thậm chí nhiều người còn nói đạo tại tâm. Về câu đạo tại tâm, chúng ta sẽ tìm hiểu ở một dịp khác. Giờ đây chúng ta trở lại đối diện với cách nói đạo nào cũng tốt, đạo nào cũng dạy người ta ăn ngay ở lành. Cách nói này thoạt đầu tưởng chừng như vô thưởng vô phạt, thậm chí còn chứa đựng một triết lý tốt đẹp. Trái lại không phải vậy. Đây là một cách lập luận của những người muốn tránh né sự thật, hoặc cố tình chỉ trình bày một nửa sự thật, và ẩn ý phía sau thì rất lớn. Nếu chúng ta dùng từ một cách chính xác hơn, thì câu nói trên sẽ phải là tôn giáo nào cũng tốt, tôn giáo nào cũng dạy người ta ăn ngay ở lành. Trước hết, đối với những người chủ trương theo cái gọi là triết lý trên, thì hoặc là họ chẳng theo một tôn giáo nào, hoặc là họ đang tìm cách tránh né việc phải đối diện với một tôn giáo, hoặc là họ đang âm thầm tìm cách để từ chối hay tẩy chay tôn giáo. Vì vậy, khi đưa ra lập luận này, thì hậu ý phía sau sẽ là theo tôn giáo nào cũng được, hoặc chả cần phải theo tôn giáo nào cũng xong. Tôn giáo không có gì quan trọng với sinh mệnh con người, và vì thế, người ta có thể hoàn toàn tự do sống và làm theo ý mình, mà không cần luật lệ hay hướng dẫn của một tôn giáo tín ngưỡng nào, nghĩa là không vi phạm luật lệ của xã hội, của quốc gia. Dĩ nhiên, ở đây chúng ta không nhằm so sánh xem tôn giáo nào hơn tôn giáo nào, nhưng là muốn nói đến sự cần thiết phải có tôn giáo, hay đúng hơn, tôn giáo là một phần thiết thực trong đời sống con người. Vì hầu như không ai lại không sống, thực hành, ít nhiều các chiều kích của tôn giáo trong đời sống hàng ngày. Nói cách khác, tôn giáo là nhân tố làm nên đời sống văn hóa xã hội. Thiếu nó, con người sẽ khó sống tốt lành thật sự, và xã hội khó có thể thăng tiến và phát triển bền vững. Chẳng hạn, trong những ngày qua, chúng ta chứng kiến nhiều sự kiện của những người thiếu lương tâm trong việc xả thải bừa bãi, làm ảnh hưởng đến môi trường sống, khiến bệnh tật lan tràn, hoặc những người nâng giá thiết bị y tế lên giá cắt cổ khi người khác có nhu cầu cần bảo vệ sức khỏe, và còn nhiều chuyện khác nữa trong đời sống xã hội. Các cơ quan công quyền đã tìm cách bắt quả tang, phạt nặng, vân vân. Nhưng những chuyện đó chỉ có thể được giải quyết triệt để khi xuất phát từ nền tảng lương tâm có trách nhiệm, đó chính là đứng từ góc nhìn của tôn giáo. Trở lại với khung cảnh của tôn giáo. Tại sao chúng ta cần đức tin và các bí tích để sống tốt lành và ngay thẳng ở đời này? Như đã nói ở trên, nếu người ta chỉ cậy dựa vào luật lệ và khả năng kiểm soát của quyền lực xã hội, người ta không thể đi xa hơn dù có cố gắng đến mấy chăng nữa. Nhờ đức tin, con người thấy mình là ai và cần phải sống thế nào cho đẹp lòng đấng đã sáng tạo nên mình. Bên cạnh đó, nhờ đức tin, chúng ta được ơn sức mạnh Chúa ban. Cách cụ thể là qua các bí tích để chu toàn nhiệm vụ, ơn gọi, sứ mạng và những khó khăn mà chúng ta phải làm. Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đã nói, khi người ta loại Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống con người, họ không lớn lên được. Trái lại, họ mất đi phẩm giá thiêng liêng, mất đi sự huy hoàng của Thiên Chúa. Cuối cùng họ chỉ còn là sản phẩm của sự tiến hóa, và người ta có thể sử dụng và lạm dụng. Những gì đang xảy ra trong thời đại hôm nay cho chúng ta thấy rõ những hậu quả ấy. Vậy, đối với người Kitô hữu, đâu là nền tảng quan trọng nhất của con người? Trả lời, tất cả mọi người... Ngay từ giây phút đầu tiên được hình thành trong dạ mẹ, họ đã có một phẩm giá cao quý, không ai được xâm phạm. Vì từ đời đời, Thiên Chúa đã muốn, đã yêu, đã dựng nên, đã cứu chuộc, và đã định cho họ được hạnh phúc muôn đời. Người Kitô hữu tin rằng, phẩm giá con người có nguồn gốc từ Thiên Chúa. Vì vậy, nếu chúng ta nhìn nhận giá trị của một người nào đó theo khả năng làm việc, thành tích và sức khỏe hay vẻ đẹp bề ngoài của họ, thì chúng ta sẽ gặp khó khăn khi phải đối diện với những người kém cỏi, yếu đuối, bệnh tật. Chẳng lẽ họ không là con người, không đáng được sinh sống, không đáng được chúng ta quý mến hay yêu thương? Trái lại, Thiên Chúa coi trọng mỗi con người và yêu thương họ. Cũng vậy, bất cứ ai, từ người già đến người trẻ, người mạnh khỏe đến người ốm đau tàn tật, đều có phẩm giá vô hạn. Vì Thiên Chúa yêu thương tất cả, và không ai có quyền phá hủy phẩm giá đó. Quý vị và các bạn thân mến! Như vậy, chúng ta vừa cùng nói với nhau cách tổng quát về phần 3 của bộ sách giáo lý. Đây là phần có tựa đề là Đời sống mới trong Chúa Kitô. Và bài hôm nay chúng ta cũng đã cùng trả lời cho nhau câu hỏi tại sao cần có tôn giáo cần có đức tin và các bí tích để sống tốt lành ngay thẳng trên trần gian này. Chúng ta sẽ cùng trở lại tìm hiểu những đề tài cụ thể khác trong những bài sau. Hẹn gặp lại quý vị và toàn thể các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha.
Quý vị và các bạn thân mến, như chúng tôi đã loan tin trong tuần này, giáo triều Roma đang tham dự tuần tĩnh tâm mùa chay. Riêng Đức Thánh Cha Francisco vì bị cảm nhẹ nên ngài không tham dự những ngày tĩnh tâm nói trên, nhưng ngài theo dõi các bài chia sẻ từ Vatican. Do vậy, một gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này kính gửi đến quý vị và các bạn toàn văn sứ điệp mùa chay năm 2020 của Đức Thánh Cha Francisco được ban hành hôm 24 tháng 2 vừa qua. Sứ điệp mùa chay năm nay có chủ đề là lời trích từ thư thứ hai của Thánh Phaolô tông đồ gửi cho tín hữu Côrintô, chương 5 câu 20. Chúng tôi cầu xin anh em, nhân danh Chúa Kitô, hãy hòa giải với Thiên Chúa. Được bắt đầu như sau.
Anh chị em thân mến, năm nay Chúa ban cho chúng ta một lần nữa một thời gian thuận lợi để chuẩn bị cử hành bằng những tâm hồn đổi mới, mầu nhiệm lớn lao. Tức cái chết và sự phục sinh của Chúa Giê-xu, vốn là nền tảng của đời sống Kitô hữu, có tính bản thân và cộng đồng của chúng ta. Chúng ta phải liên tục trở lại với mầu nhiệm này trong trí khôn và tâm hồn, vì nó sẽ tiếp tục lớn lên trong chúng ta, theo mức độ chúng ta mở lòng ra đón nhận sức mạnh thiêng liêng của nó, và đáp ứng một cách tự do và quảng đại. 1. Mầu nhiệm phục sinh là cơ sở của việc hoán cải. Niềm vui Kitô giáo phát xuất từ việc lắng nghe và chấp nhận tin mừng về cái chết và sự phục sinh của Chúa Giê-xu. Giáo lý sơ truyền này tóm kết mầu nhiệm của một tình yêu, có thực chất, chân thật, cụ thể, đến nỗi nó mời gọi chúng ta tiến vào một mối liên hệ cởi mở và đối thoại hữu hiệu. Bất cứ ai tin thông điệp này cũng đều bác bỏ lời dối trá cho rằng cuộc sống của chúng ta là để chúng ta muốn làm gì theo ý muốn thì làm. Đúng hơn, sự sống được sinh ra từ tình yêu của Thiên Chúa là Cha của chúng ta, từ ước mong của Người muốn ban cho chúng ta sự sống dồi dào. Trái lại, nếu chúng ta lắng nghe tiếng nói đầy cám dỗ của Cha mọi dối trá, chúng ta có nguy cơ sa vào vực thẳm của sự phi lý và trải nghiệm địa ngục ở đây trên trái đất, như quá nhiều sự kiện bi thảm trong kinh nghiệm bản thân và tập thể. Buồn thay, vốn làm chứng. Trong mùa chay năm 2020 này, tôi muốn chia sẻ với mọi Kitô hữu những gì tôi đã viết cho những người trẻ tuổi trong tôn huấn Christus Vivit. Hãy luôn nhìn lên đôi tay dang rộng của Chúa Kitô bị đóng đinh. Hãy để các con được cứu rỗi hết lần này đến lần nọ. Và khi các con đi xưng các tội lỗi của mình, hãy vững tin vào lòng thương xót của Người, một lòng thương xót vốn giải thoát các con khỏi mặc cảm tội lỗi. Các con hãy chiêm ngưỡng dòng máu Người tuôn ra một cách đầy yêu thương đến thế, và để mình được gột rửa bởi nó. Nhờ cách này, các con có thể được tái sinh một lần nữa. Cuộc vượt qua của Chúa Giê-xu không phải là một biến cố trong quá khứ. Đúng hơn, nhờ quyền năng của Chúa Thánh Thần, nó luôn hiện diện, cho phép chúng ta, bằng đức tin, nhìn và sờ vào xác thịt của Chúa Kitô nơi những người đau khổ. 2. Tính cấp thiết của hoán cải. Điều tốt lành là suy ngẫm sâu sắc hơn về mầu nhiệm vượt qua, mà qua đó, lòng thương xót của Thiên Chúa đã được ban cho chúng ta. Thật vậy, kinh nghiệm thương xót chỉ có thể xảy ra khi mối liên hệ mặt đối mặt với Chúa bị đóng đinh và phục sinh. Đấng đã yêu tôi và đã phó mình cho tôi. Trong một cuộc đối thoại chân thành giữa bạn bè, Đó là lý do tại sao cầu nguyện rất quan trọng trong mùa chay. Thậm chí hơn cả một bổn phận, cầu nguyện phát biểu việc chúng ta cần phải đáp lại tình yêu của Thiên Chúa, một tình yêu luôn đi trước và nâng đỡ chúng ta. Các Kitô hữu cầu nguyện trong khi biết rằng, mặc dù không xứng đáng, chúng ta vẫn được yêu thương. Cầu nguyện có thể có bất cứ con số các hình thức khác nhau nào, nhưng điều thực sự quan trọng trong con mắt của Thiên Chúa là nó thâm nhập sâu trong chúng ta và đẽo dần sự cứng lòng của chúng ta, khiến chúng ta hoán cải, mỗi ngày mỗi hoàn toàn hướng về Thiên Chúa và thánh ý của người hơn. Như thế, trong mùa thuận lợi này, chúng ta có thể cho phép mình được dẫn dắt vào sa mạc như Israel, để cuối cùng chúng ta có thể nghe tiếng nói của phu quân chúng ta và cho phép nó vang lên mỗi ngày một sâu hơn trong chúng ta. Chúng ta càng gắn bó với lời nói của người, chúng ta sẽ càng trải nghiệm được lòng thương xót mà người tự do ban cho chúng ta. Mong sao chúng ta không để thời gian ân sủng này trôi qua vô ích trong ảo ảnh dại dột rằng chúng ta có thể kiểm soát thời gian và phương tiện cho việc hoán cải của mình hướng về người. 3. Thánh ý say mê của Thiên Chúa muốn đối thoại với con cái người. Không bao giờ nên coi việc Thiên Chúa, một lần nữa, muốn dành cho chúng ta một thời gian thuận lợi để chúng ta hoán cải như một điều đương nhiên. Cơ hội mới này phải đánh thức trong chúng ta một cảm thức biết ơn và khuấy động chúng ta khỏi cơn lười biếng của chúng ta. Mặc dù đôi khi có sự hiện diện bi thảm của tội ác trong cuộc sống của chúng ta và trong cuộc sống của giáo hội và thế giới, cơ hội để thay đổi đường đi của chúng ta này nói lên thánh ý bất di bất dịch của Thiên Chúa, không làm gián đoạn cuộc đối thoại cứu rỗi của người với chúng ta. Lời Chúa Giêsu bị đóng đinh, đấng không biết gì đến tội lỗi, thế nhưng, vì lợi ích của chúng ta, đã bị biến thành tội lỗi. Thánh ý cứu rỗi này đã khiến Chúa Cha đặt lên vai con của người sức nặng của tội lỗi chúng ta, như trong kiểu phát biểu của Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16, biến Thiên Chúa chống lại chính người. Vì Thiên Chúa cũng yêu cả các kẻ thù của người nữa. Cuộc đối thoại mà Thiên Chúa muốn thiết lập với mỗi chúng ta qua mầu nhiệm vượt qua của con người, không liên quan gì đến cuộc trò chuyện trống rỗng, giống như cuộc trò chuyện vốn được gán cho các cư dân cổ xưa của Athens. Những người dành thì giờ của mình không làm gì cả, ngoài việc kể hay nghe một điều gì đó mới lạ. Trò chuyện như vậy được xác định bởi một óc tò mò trống rỗng và hời hợt, đặc trưng cho tính thế gian của mọi thời đại. Trong thời đại của chúng ta, nó cũng có thể là mẹ đẻ của việc sử dụng sai lạc các phương tiện truyền thông. 4. Giàu có để chia sẻ, không giữ cho riêng mình. Đặt mầu nhiệm vượt qua vào trung tâm cuộc sống của chúng ta, có nghĩa là cảm thấy thương cảm đối với các vết thương của Chúa Kitô bị đóng đinh, hiện diện trong nhiều nạn nhân vô tội của chiến tranh, trong các cuộc tấn công vào sự sống, từ sự sống của người chưa sinh đến sự sống của người già và các hình thức bạo lực khác nhau. Các vết thương này cũng hiện diện trong các thảm họa môi trường, sự phân phối không đồng đều của cải trên trái đất, buôn bán người dưới mọi hình thức và lòng thèm khát lợi nhuận không kiềm chế được, vốn là một hình thức thờ ngẫu tượng. Ngày nay cũng thế, cần phải kêu gọi những người thiện chí nam nữ chia sẻ, bằng cách bố trí các của cải của họ với những người thiếu thốn nhất, như một phương thế đích thân tham gia việc xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn. Việc bác ái cho đi làm cho chúng ta trở nên con người hơn, trong khi tích trữ có nguy cơ làm cho chúng ta trở nên ít con người hơn, bị giam cầm bởi sự ích kỷ của chính chúng ta. Chúng ta có thể và phải đi xa hơn nữa, và xem xét các khía cạnh cơ cấu của đời sống kinh tế của chúng ta. Vì lý do này, giữa mùa chay năm nay, từ ngày 26 đến 28 tháng 3, tôi sẽ triệu tập một cuộc gặp gỡ ở Assisi với các nhà kinh tế trẻ, doanh nhân và người tạo thay đổi, nhằm mục đích lên khuôn một nền kinh tế công bằng và bao gồm hơn, như huấn quyền giáo hội thường lặp đi lặp lại, đời sống chính trị đại diện cho một hình thức bác ái nổi bật. Điều tương tự cũng đúng đối với đời sống kinh tế. Một đời sống có thể được tiếp cận với cùng một tinh thần tin mừng, tinh thần các mối phúc thật. Tôi cầu xin mẹ Maria Chí Thánh cầu nguyện để việc cử hành mùa chay của chúng ta sẽ mở tâm hồn để nghe tiếng Thiên Chúa kêu gọi chúng ta hòa giải với chính người, rõi nhìn vào mầu nhiệm vượt qua và được hoán cải quay về với đối thoại cởi mở và chân thành với người. Nhờ cách này, chúng ta sẽ trở thành điều Chúa Kitô từng gọi các môn đệ của người, muối của trái đất và ánh sáng của thế gian.
Quý vị và các bạn thân mến, một gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình của chúng tôi hôm nay kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.